Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 114. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài xây dựng cam kết xuyên thế hệ, phần 7. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà có thật là có, nhưng nếu bà có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật có ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà có thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen và vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà có còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà trước lấy điều quả trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lây, thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà có bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà có trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá.
Nên đây là điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh. Khi Kinh Thánh nói rằng đây là trách nhiệm của hội thánh, không có nghĩa là trách nhiệm của tổ chức hội thánh, nhưng là trách nhiệm liên đới của các gia đình ở trong hội thánh, của con cái Chúa trong hội thánh, như là thành phần của gia đình lớn của Chúa là hội thánh Chúa. Thứ hai, hội thánh có trách nhiệm thẩm định ai là người hội đủ điều kiện cho sự quan tâm giúp đỡ của hội thánh. Hội thánh là gia đình ở trong Chúa, chứ không phải là một cơ quan thiện nguyện xã hội. Cho nên vòng đai trách nhiệm của hội thánh được thẩm định bởi lời Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô đang dặn dò Timôthê trong việc xác minh những nguyên tắc thẩm định vòng đai trách nhiệm của hội thánh. Thứ nhất chúng ta đã học đó là người đàn bà quá phải thật là quá, nghĩa là không phải chỉ là vì chồng qua đời mà thôi, nhưng không còn chồng nữa và thực sự không có một nơi nương tựa, không một phương tiện để giải quyết vấn đề sinh sống. Thứ hai, đơn vị đầu tiên phải đứng vào chỗ đáp ứng nhu cầu trực tiếp, đó là gia đình, con và cháu, và nói rộng ra những người có liên hệ máu mủ. Con cháu trong gia đình có người thân là người quá bùa thì là đơn vị đáp ứng trước hết và phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ. Đây là điều Chúa dạy và đây là điều làm đẹp lòng Chúa. Mẹ chồng, mẹ vợ, bên nội, bên ngoại, nếu trong gia đình và trong vòng bà con có người quá bùa, thật là quá bùa, thì đây là trách nhiệm của con cháu. Và nếu trong hội thánh không có con cháu, hay là con cháu bất tuân lời Chúa, không gánh vác trách nhiệm này, thì hội thánh phải khuyên lơn dạy dỗ, răn bảo để gia đình ăn năn sống đạo, làm đẹp lòng Chúa và làm trọn trách nhiệm của mình mà Chúa đã giao phó. Mà nếu gia đình cứ tiếp tục trong sự yếu đuối, chống nghịch, không nghe lời hội thánh thì phải ở dưới kỷ luật của hội thánh. Nhưng hội thánh vì là gia đình lớn của Chúa cho nên cần làm trọn trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho hội thánh, lo tưởng đến người quá bùa thật là quá. Cho nên chúng ta muốn nhấn mạnh lại tầm quan trọng của vấn đề liên đới trách nhiệm, quan tâm tới những người phụ nữ quá bùa trong hội thánh. Vì sự thi hành nguyên tắc này chứng minh rằng hội thánh đang sống động như là một gia đình của Chúa ở trong đặc ân và trách nhiệm mà Chúa ban cho. Nếu gia đình trực tiếp với liên hệ máu mủ không làm trọn trách nhiệm, thì hội thánh là gia đình của Chúa phải làm trọn trách nhiệm mà Chúa giao phó. Vì sự trưởng thành thuộc linh, vì sự sống đạo đức tin sẽ được minh chứng tại đây, sẽ được bày tỏ và đo lường tại chỗ này. Bây giờ sứ đồ Phaolô đi sâu hơn và giải thích thêm, đặt để thêm một khía cạnh nữa mà hội thánh phải dựa trên đó mà thẩm định đối tượng để mà có thể giúp đỡ chính xác và đúng mức. Câu số 5, người thật quá ở một mình đã để lòng trong cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại định nghĩa của người đàn bà quá thật là quá, đó là người thật quá ở một mình, là người sống đơn chiếc, đối diện với cuộc đời cách đơn độc, không có hệ thống gia đình, không có hệ thống quen thân để mà nâng đỡ. Động từ ở một mình hay là sống đơn chiếc trong câu số 5, sứ đồ Phaolô dùng trong thì tiếp tục để nói lên một tình trạng kéo dài qua thời gian, không phải là chuyện tạm thời hay ngắn hạn. Sứ đồ Phaolô cũng dùng văn phạm trong thì tiêu cực thụ động, người thật quá bị ở một mình, bị bỏ một mình, bị lâm vào tình trạng đơn chiếc. Đây là người quá chồng vì chồng đã qua đời hay là bị chồng bỏ, không còn ở trong liên hệ nữa, không có con cháu, không có người thân, hoặc con cháu không tin Chúa, hay không có ai trong vòng con cháu làm trọn trách nhiệm, đứng ra gánh vác công việc hỗ trợ, giúp đỡ, cung ứng cho người quá bùa đơn chiếc này. Đây là điều quan trọng mà sứ đồ Phaolô đã lặp lại. Ông đã bắt đầu trong câu số 3, hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Và trong câu số 5 ông giải thích thêm, người thật quá ở một mình là người sống đơn chiếc. Và bây giờ sứ đồ Phaolô nói thêm, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Đây là điều kiện thứ ba mà chúng ta có thể nói nôm na rằng đây là người tin Chúa. Một phụ nữ quá bùa, đơn chiếc, không có sự hỗ trợ của gia đình và là người tin Chúa. Ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập căn bản cho trách nhiệm của hội thánh, đó là đối với người tin Chúa, cho người tin Chúa, cho những người thuộc về Chúa. Động từ để lòng trông cậy ở trong câu số 5, để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô một lần nữa dùng thì văn phạm diễn đạt sự tiếp tục lâu dài. Đây là người quá bùa ở lâu dài trong tình trạng đơn chiếc và là người quá bùa sống trong đức tin, trong cậy Chúa cách lâu dài, luôn đặt lòng tin nơi Chúa dầu trong hoàn cảnh khó khăn. Không phải chỉ là người xưng nhận đức tin mà thôi, nhưng là người sống đức tin và sống trong đức tin một cách lâu dài qua thời gian, qua nhiều hoàn cảnh, sống gắn bó, đặt niềm hy vọng, đặt sự trông cậy của mình nơi Đức Chúa Trời, nơi lời hứa của Chúa, nơi lời của Chúa, nơi sự thành tín của Ngài. Sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh khía cạnh sống đạo thực tế của người phụ nữ quá bùa này và đã thẩm định một lối sống lâu dài của đức tin, đó là dầu hoàn cảnh như thế nào thì chính Đức Chúa Trời là nguồn trông cậy duy nhất. Bà tin tưởng rằng mọi sự cung ứng đến từ nơi Chúa, mọi sự tiếp trợ đến từ bàn tay của Chúa, mọi nhu cầu được đáp ứng bởi Chúa trong sự thương xót lớn của Ngài. Cho nên người phụ nữ quá bùa này đã an lòng chấp nhận hoàn cảnh sống cô độc đơn chiếc của mình, dù không có hệ thống gia đình, dù không có nơi nương dựa. Đó là nói về khía cạnh liên hệ của con người. Nhưng về khía cạnh của đức tin, thì bà là người đã tin nhận Chúa và bày tỏ sự chắc chắn vững vàng của đức tin trong thái độ sống, nương dựa trên Chúa, trong đợi nơi Chúa, đặt lòng tin tưởng trọn vẹn nơi Chúa. Dĩ nhiên trong đời sống đức tin có lên có xuống, có những ngày nắng ấm, có những ngày âm u. Nhưng con đường bước tới của người phụ nữ quá bụa này là con đường của đức tin, là con đường trong cậy nơi Chúa, bám víu lấy Chúa trong một tiến trình đức tin dài lâu và kinh nghiệm đức tin rõ ràng thực hữu trong sự liên hệ với chính Chúa. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh thêm về thực chất đức tin của người quá bụa này. Trở lại với câu số 5, người thật quá ở một mình đã để lòng trong cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Đây là người tin Chúa và là người tin kính ở trong Chúa, đã để lòng trong cậy nơi Đức Chúa Trời và ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Đây không phải chỉ là một người tin Chúa mà thôi, nhưng là một người sống động ở trong đức tin, dài lâu với Chúa, thường xuyên với Chúa, sâu nhiệm với Chúa. Đây là người ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Ngày đêm không có nghĩa là suốt ngày suốt đêm, luôn luôn cầu nguyện không làm gì hết, chỉ cầu nguyện suốt ngày suốt đêm, vì không ai có thể làm như vậy dài lâu. Đây là cách mà sứ đồ Phaolô dùng chữ để có thể diễn đạt rằng đây là tập quán của tâm lòng của người phụ nữ này. Bất cứ ban ngày hay là ban đêm, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời huống, bà sống trong sự hiện diện của Chúa, bà sống tìm cầu Chúa, bà sống trong sự tin tưởng nhờ cậy Chúa, bền lòng cầu nguyện nài xin. Chữ bền lòng một lần nữa nói lên tình trạng lâu dài của đức tin. Đây không phải là một người theo Chúa tùy hứng, tùy cảm xúc, tùy ngoại cảnh, nhưng bền lòng trong sự khó khăn, tiếp tục dấn thân với Chúa khi đối diện với thách thức, khi phải kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời của Chúa, không đeo đuổi theo ý riêng, nhưng tìm cầu ý muốn của Chúa. Và đặc biệt trong hoàn cảnh đơn chiếc, không nơi nương tựa, không có hệ thống hỗ trợ từ con người, từ trong gia đình, thì người phụ nữ quá bụa này làm gì? Bền lòng cầu nguyện nài xin. Sứ đồ Phaolô nói bà đem tất cả những nhu cầu của mình trình dâng cho Chúa, trình dâng trước mặt Chúa và chờ đợi nơi Chúa. Bà tin nơi Chúa là nguồn tiếp trợ duy nhất, là nơi ẩn trú vững an, là nơi tiếp trợ cho mọi nhu cầu. Bà sống trong đức tin nơi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa, ngày hoặc đêm, hoàn cảnh có thuận lợi hay không. Bà sống trong sự tin kính. Và đây là điều quan trọng sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho hội thánh về trách nhiệm trực tiếp của hội thánh nâng đỡ những người quá bùa có những nhu cầu và sống một đời sống đức tin căn bản rõ ràng. Dù họ không trực tiếp tìm kiếm sự hỗ trợ nơi hội thánh, nhưng hội thánh có trách nhiệm khởi xướng liên hệ nối kết với những người phụ nữ như vậy, vì họ xứng đáng để được sự hỗ trợ từ hội thánh, vì họ là người có nhu cầu thật, là người tin Chúa thật, là người trung tín trong Chúa và thành tâm sống đạo, bày tỏ bông trái của sự tin kính. Đây là người bà, người mẹ, người chị, người cô trong gia đình của hội thánh. Và vì họ sống trong đức tin, trong đợi nơi Chúa, tìm cầu với Chúa, cho nên Chúa giao trách nhiệm này cho hội thánh làm công cụ trong tay của Chúa để đáp ứng nhu cầu của họ và để chứng minh rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Trong Luca đoạn số 2, trong câu chuyện liên hệ đến sự Giáng sinh của Chúa Giêsu, tác giả Luca đưa ra điển hình của một người đàn bà quá, thật là quá ở một mình, để lòng trong cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện và nài xin, đó là bà Anne. Luca đoạn 2 bắt đầu từ câu số 36. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Asa, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiên an và cầu nguyện. Một lúc ấy người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Bà Anne là điển hình cho một người đàn bà quá, thật là quá, là người tin Chúa, là người tin kính Chúa, sống một đời sống sâu nhiệm với Chúa, hầu việc Chúa và chờ đợi nước Đức Chúa Trời. Nếu một người như vậy có mặt giữa cộng đồng của hội thánh, thì hội thánh có trách nhiệm rất trực tiếp và rất rõ ràng và rất chính đáng để tôn trọng, trân quý, yêu thương và chăm sóc, hỗ trợ một người rất xứng đáng như vậy trong liên hệ gia đình của hội thánh. Và ở đây chúng ta cũng cần nhắc lại, khi chúng ta nói trách nhiệm trực tiếp của hội thánh, không có nghĩa là hội thánh là một tổ chức, nhưng hội thánh là gia đình của hội thánh, nghĩa là mỗi con cái Chúa, mỗi gia đình cá nhân trong hội thánh nhận thức được trách nhiệm của mình, nhận thức được sự liên hệ của mình và đứng dấn thân vào trong trách nhiệm đó, vào trong bổn phận đó, vào trong sự sai phái đó, để hoàn tất gánh vác trách nhiệm và đặc ân mà Chúa đã ban cho hội thánh. Mỗi người trong hội thánh có liên hệ, mỗi người trong hội thánh có trách nhiệm, và sự nhận biết trách nhiệm và gánh vác trách nhiệm đối với những người quá bụa trong hội thánh nói lên tấm lòng, nói lên sự hiểu biết, nói lên sự dấn thân của tất cả các thành phần trong hội thánh đối với nhau và đối với Chúa. Như vậy, sứ đồ Phaolô đã giúp đỡ cho hội thánh có thể thiết lập được vòng đai trách nhiệm của mình đối với những người quá bụa trong hội thánh. Ở đây nhắc nhở cho chúng ta rằng, căn bản để thẩm định những đối tượng và nhu cầu nằm trong vòng đai trách nhiệm của hội thánh ra từ lời dạy của Kinh Thánh, chứ không phải ra từ căn bản cá nhân hay là sự liên hệ cá nhân, hay dựa trên cảm xúc, hay là tùy thuộc nơi ý kiến của số đông. Tóm tắt lại, Hội thánh có trách nhiệm với những người phụ nữ quá, thật là quá, đơn chiếc một mình, không có gia đình, con cháu hay là bà con có thể đứng vào chỗ cung ứng hỗ trợ, hay là có gia đình nhưng gia đình không chịu đứng vào chỗ trách nhiệm của mình. Nhưng vì hội thánh là một gia đình đức tin ở trong Chúa, gia đình của Chúa, cho nên trách nhiệm trực tiếp của hội thánh là cho những người quá bụa thật sự tin Chúa và sống một đời sống tin kính ở trong Chúa. Không có nghĩa là hội thánh không quan tâm đến những người ở ngoài hội thánh, những người chưa tin Chúa nhưng có nhu cầu. Nhưng đó không phải là trách nhiệm trực tiếp của hội thánh, nhưng là mục vụ của hội thánh nếu Chúa giao phó, đặt để sự kêu gọi và mở cơ hội để có thể hoạt động trong lĩnh vực này. Những nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đưa ra không phải là điều kiện mà hội thánh đặt ra đòi hỏi những người quá bùa phải đạt cho được, phải hầu đủ thỏa mãn những điều kiện này thì mới có thể nhận được sự hỗ trợ của hội thánh. Chúng ta không đặt câu hỏi là làm thế nào để cầu nguyện cho đủ, để tin kính cho đủ, để bền lòng cho đủ trong vấn đề cầu nguyện này xin. Nhưng đây là những nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đặt ra để hướng dẫn hội thánh trong sự thẩm định và xác minh những người sống thích hợp với đức tin, sống trên căn bản lời Chúa và sống cho sự vinh hiển của Chúa, để hội thánh bày tỏ lòng trân quý, yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ, để quy vinh hiển về Chúa và để cho lời Chúa không bị chê bai và không có cớ vấp phạm giữa vòng các tín hữu. Nếu hội thánh bày tỏ lòng trân quý, hỗ trợ đối với những người sống ngược lại với đức tin, sống ngược lại với lời Chúa. Cho nên sau khi bày tỏ căn bản mà hội thánh có thể dùng để thẩm định vòng đai trách nhiệm đối với người quá bụa trong câu số 5, người thật là quá ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện này xin, thì ông nói thêm câu số 6, đặt để vòng đai giới hạn của trách nhiệm trên sự tương phản, nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Ông nói về những người phụ nữ quá chồng, hoặc vì chồng đã qua đời hay là bị chồng bỏ, không còn ở trong sự liên hệ với chồng nữa. Nhưng trong đời sống độc thân của mình thì bây giờ đeo đuổi sự vui chơi, đeo đuổi sự ham thích, dục vọng, đam mê cá nhân, thì dẫu sống cũng như chết. Nghĩa là nếu sống một đời sống như vậy thì không khác gì hơn là đã chết. Có những người phụ nữ quá chồng sau khi không còn ở trong sự ràng buộc của hôn nhân nữa, thì nắm lấy sự tự do của đời sống độc thân, sống buông thả theo ý riêng của mình, sống cho lòng thỏa mãn của mình, sống cho sự đam mê của mình, đeo đuổi những điều mình ưa thích, không đặt để đời sống trên căn bản của đức tin, không sống trong sự liên hệ với Chúa, không sống dưới sự thuần phục lời Chúa. Sứ đồ Phaolô hàm ý rằng trước đây trong sự liên hệ với chồng và dưới sự chủ động của người chồng, thì người phụ nữ này sống trong khuôn khổ của đức tin, nhưng khi không còn sự ràng buộc của hôn nhân nữa, thì bắt đầu sống một đời sống tự lập, nhưng không trong sự liên hệ với Chúa, không nhờ cậy nơi Chúa, không tùy thuộc trên Chúa, không đeo đuổi mục đích Chúa, nghĩa là hoàn toàn trái ngược lại với thái độ ngày đêm bền lòng cầu nguyện này xin trước mặt Chúa. Thì đối với những người đàn bà quá này, hội thánh không chịu trách nhiệm cung ứng cho cách sống, lối sống đi ngược lại với lời Chúa và mục đích của Chúa và giá trị đức tin mà cộng đồng dân Chúa đều phải đeo đuổi. Sứ đồ Phaolô sẽ tiếp tục giải thích thêm những chi tiết trong phần tới, nhưng ở đây ông đưa ra một nguyên tắc thẩm định, đó là hội thánh không chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người đàn bà quá ở trong hội thánh hay từ trong hội thánh mà ra. Nghĩa là nguyên tắc thẩm định căn bản về trách nhiệm của hội thánh không dựa trên nhu cầu kinh tế, nhưng dựa trên căn bản liên hệ của đức tin. Như chúng ta đã nói, hội thánh không phải là cơ quan an sinh xã hội, nhưng hội thánh là một gia đình của Chúa với đặc ân và trách nhiệm liên đới trong gia đình. Cho nên sự phân định căn bản là sự phân định của đức tin. Người quá bụa có nhu cầu phải là người thực sự tin Chúa và sống một đời sống tin kính trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh. Đó là thứ tự ưu tiên và trách nhiệm trực tiếp của hội thánh. Hội thánh có thể có những mục vụ để lo cho những người có nhu cầu trong cộng đồng chưa tin. Đó cũng là điều quan tâm của hội thánh, sống bày tỏ tình yêu thương của Chúa. Nhưng đó là mục vụ, đó không phải là trách nhiệm gia đình trực tiếp liên đới như trong gia đình của hội thánh. Cho nên khi một người phụ nữ quá chồng trở lại trong tình trạng độc thân, không còn ràng buộc dưới hôn nhân nữa, nhưng chọn cách sống độc lập với hội thánh, tách ly khỏi hội thánh, thì người đó cũng đã chọn để sống cách ly và tách biệt ra khỏi sự liên kết, thương yêu, chăm sóc, trách nhiệm của hội thánh, để phải sống đối diện với hậu quả của sự chọn lựa mình và con đường tách ly của mình khỏi đức tin. Và người đó không có quyền gì để đòi hỏi sự chăm sóc của hội thánh đối với những cá nhân trong hội thánh nói riêng và với cộng đồng hội thánh nói chung. Và thứ tự ưu tiên của hội thánh đối với những người như vậy, nghĩa là với những người sống cho mục đích vui chơi, thỏa mãn riêng của mình, là đem họ trở lại dưới ánh sáng của tin lành của Chúa, ăn năn tội để được sự cứu rỗi thực sự nơi Chúa và sống một đời sống dưới sự tể trị của Chúa, trước khi hội thánh có thể nói đến vấn đề hỗ trợ giúp đỡ về mặt kinh tế hay đề cập đến những nhu cầu thực tế vật chất của đời sống. Sứ đồ Phaolô xem nguyên tắc này đã được bày tỏ cách rõ ràng và là chuyện dĩ nhiên, là điều dễ hiểu, cho nên ông không nhắc lại lời chỉ dẫn rằng hội thánh không có trách nhiệm hỗ trợ những người từ bỏ đức tin, Vì về phần những kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết, đời sống của họ không là sự sống mà Hội Thánh muốn hỗ trợ hay là cần hỗ trợ. Hội Thánh không thể dùng những tài nguyên Chúa ban cho để sử dụng cho nước Chúa mà đem ra cung ứng cho những người sống trong thế gian và sống theo thế gian. Ở đằng sau sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô về trách nhiệm liên đới của hội thánh phải lo cho những người quá bụa trong cộng đồng của mình là những nguyên tắc thuộc linh hết sức là căn bản cần phải được nhắc lại. Thứ nhất, hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời và tất cả những người nào tin nhận Chúa đều thuộc về gia đình của Chúa, đều ở trong sự liên hệ nối kết thông công của cả đặc ân và trách nhiệm trong hội thánh. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 19, sứ đồ Phaolô nói về thực chất của đức tin của những người thuộc về Chúa, đó là: "Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời." Và là người nhà của Đức Chúa Trời, thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, là anh chị em trong gia đình của Chúa. Khi một người tin Chúa, người đó tin Chúa với đức tin cá nhân, nhưng không tin Chúa với tinh thần độc lập hay là một cách riêng rẽ. Khi một người được cứu, người đó được cứu vào trong gia đình của Chúa, vào trong cộng đồng của dân Chúa. Khi một người sanh ra lần đầu, người đó được sanh vào trong gia đình vật chất, trong liên hệ thân xác với cha mẹ, anh chị em và bà con dòng họ. Nhưng khi một người sanh lại, một người được tái sanh, thì sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, với sự liên hệ gắn bó của một phần tử trong gia đình của Chúa, với anh chị em, đồng một đức tin, đồng một bản chất mới, đồng chia sẻ sự sống mới từ nơi Chúa, và được ban cho những đặc ân sống trong cộng đồng của dân Chúa, trong gia đình của Chúa, đặc ân cùng được gọi Chúa là cha, đặc ân sống dưới sự mặc khải của lời Chúa, trong sự hiện diện và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đặc ân cùng chia sẻ gia sản đời đời trong ơn Chúa và sự cai trị trong nước của Ngài. Đồng thời tất cả đều đứng chung trong một sự kêu gọi thánh, trong một trách nhiệm chung của đức tin và sự sống trong gia đình của Chúa. Đó là phải yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa. Đó là phải chịu trách nhiệm để nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Người mạnh nâng đỡ kẻ yếu. Người trưởng thành hướng dẫn người non trẻ hơn. Tất cả sống với sự ban cho của Chúa trong ân tứ Chúa dành cho mỗi người để gây dựng thân thể Chúa, để gây dựng gia đình của Chúa. Không ai chỉ chăm về lợi riêng mình, nhưng chăm về lợi kẻ khác của anh chị em mình ở trong Chúa. Và sự liên hệ trong gia đình của Chúa là sự liên hệ đời đời, không bao giờ gãy đổ, không bao giờ mất đi. Sự liên hệ máu mủ trong thân xác là sự liên hệ tạm thời trong đời sống hiện tại trên đất này mà thôi, trong thân thể này mà thôi. Nhưng sự liên hệ thiêng liêng, sự liên hệ trong gia đình của Chúa là sự liên hệ đời đời ở trong Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta có trách nhiệm trực tiếp và liên đới với nhau, mỗi người đối với người khác trong hội thánh là anh chị em, cùng đức tin trong Chúa, cùng bản chất của Chúa, cùng sự sống đời đời mà Chúa ban cho. Vì thế lòng yêu thương, lo tưởng đến nhau, chăm sóc đến nhau, quan tâm đến nhau, bày tỏ thực chất của đức tin. Vì thế Kinh Thánh nói rằng những người nào không yêu thương anh em mình, không có sự nối kết trong hội thánh, không bày tỏ sự liên hệ của đức tin, là những người không có đức tin, là những người ở ngoài Chúa và không được cứu. Cho nên sự lo tưởng cho nhau, như trong trách nhiệm với những người quá bụa có những nhu cầu ở trong hội thánh, là trách nhiệm thật, là sự ràng buộc đòi hỏi của đức tin. Cho nên đây không phải là những điều nên làm nếu có thể làm được, nhưng đây là những điều phải làm bởi vì nó chứng minh sự liên hệ trực tiếp đối với Chúa và bản chất được thay đổi trong Chúa và sự sống đời đời thiêng liêng được ban cho tất cả con cái của Chúa trong gia đình của Ngài. Vì ai thật sự yêu mến Chúa và thuộc về Chúa thì cũng bày tỏ thực chất của đức tin và tình yêu thương đối với anh chị em mình trong hội thánh. Ai thuộc về Chúa thì thuộc về hội thánh Chúa, với bằng chứng rõ ràng về thực chất của đức tin.
Chúa ơi con còn luôn thỏa vui. Đời sống có Giê-xu, lòng không lo lắng chi, vì có Chúa yêu con, trọn đời vui hát ca. Ngợi Chúa đến muôn đời, nguyện giao danh Chúa Giê-xu đến cho người. Yêu Chúa hỡi con yêu, lòng con luôn vững tin này, trọn đời con sống cho Ngài, làm sao
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cha chí cao, quyền binh Chúa vô song, tình yêu Cha lắng lại, hằng sống mãi trong con, lòng con luôn hát ca.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.